Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đó, chúng ta lặng nổ xé ra, rồi mới pha mê pha chấp, thấy cái bản chất mê muội của chính mình, tưởng mình là có khả năng hay, đó là mê muội, rồi chấp cho đối phương là sai, chúng ta cũng là ở trong cái chấp tâm tối. Còn chúng ta phân lượng trong sự tự tu tự tiến, không có đá động một ai, sửa mình để tiến và đem lại cho mọi người thấy rằng từ ngày tôi học cái pháp này hay là tôi tu một cái đường lối nào mà ngày nay tôi ý thức như vậy, cái đó mới là cách công hiến cho mọi người. Thì không mọi người đều mọi cái phương pháp tại thế gian đều giúp ích cho chúng sanh tiến hóa. Vì sao nó phải tạo ra cái phương pháp? Vì sau cái nghịch cảnh, sau sự động loạn, rồi nó mới tìm lối thoát cho chính nó, lúc đó mới nó thật sự công nhiên chúng sanh. Thì tất cả pháp nào cũng trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, và tự tiến tới cái sự sáng suốt. Mà cái sự sáng suốt đó không chịu vun bồi và không chịu tiến tới vô cùng, và trở nên độc tài, không chê đối phương. Còn cái phương pháp của chúng ta đang tu đây không có không chê đối phương, vì mọi người tu tự thức lấy mình mà thôi, để hiểu sự thanh tịnh của chính mình mà thôi. Còn động loạn khóc và rõ chân lý khóc, tự tìm hiểu nơi khả năng sẵn có của mình để tiến. Vì kiếp con người giới hạn, bao nhiêu năm rồi phải tiến qua, mà không chịu kiểm điểm phê luận lên chính mình thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến qua. Cho nên các bạn thấy rõ rằng cái tu nó phải phù hợp với tất cả khoa học hiện đại, tâm đời hiện đại, sự tâm tối hiện tại phải được khai triển lần lần mới là đúng theo đường lối tu học của siêu văn minh để cung ứng cho nhân loại ở tương lai. Mọi người ý thức được căn bản sẵn có của chính mình mới thật sự thì công hiến ra cho tất cả mọi người ở tương lai. Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại các bạn đã và đang hành là tạo sức khỏe cho các bạn và tạo sự tráng kiện trong tâm thức của các bạn và vun bồi ý chí sẵn có của các bạn để tự nắm lấy mà đi, thì không ai đi dùng, không ai giúp các bạn. Tất cả nói tóm một câu, vạn sự khởi đầu bởi không, thì các bạn chẳng có cái gì. Nhưng mà rốt cuộc các bạn phải trở về với con số không mới là đúng luật của tạo hóa. Còn nếu các bạn còn phê luận mà không hành thì tự nhiên các bạn sẽ bị động loạn thêm, bực tức thêm và không bao giờ cởi mở được. Cho nên tâm thức ăn học của các bạn rất quý, nhưng mà chỉ có thiếu trật tự mà thôi. Nếu các bạn có trật tự thì các bạn mới thấy thanh là gì, trước là gì. Chỉ nắm hai giới đó là cái chìa khóa thăng hoa của tâm của các bạn. Cho nên các bạn đừng có cho rằng các bạn là sáng suốt. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta chưa bao giờ được sáng suốt. Nếu chúng ta sáng suốt, chúng ta không cần phải bước vào đây để tu, để nghiên cứu và để phê luận. Vì chúng ta mỗi người của chúng ta đều chưa sáng suốt, mới phê luận để tìm lối thoát cho chúng. Cho nên chúng ta càng ngày phải càng gần nhau hơn, càng học hỏi nhiều hơn, càng nhận nhiều sự phê bình từ bên ngoài hay là trong tâm thức của chúng ta phát khởi ra, chúng ta cũng phải tìm nguyên lai bổn tánh, nguyên ý của mọi sự việc, chúng ta mới thôi. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng chúng ta đã và đang học. Chúng ta chịu học mới là đạt được tiến. Cho nên cái phần tu học của các bạn nó còn dài dài, còn học nhiều. Và chính tôi cũng vậy. Chúng ta đâm học dài dài, học tới giờ phút cuối cùng của tâm linh của chúng ta. Rồi chúng ta còn phải học nữa. Học tới đời đời thì mới đạt được sự sáng suốt và thanh tịnh. Cho nên chúng ta không có chán ngán giữa đường đời. Khoa học đã hỗ trợ cho chúng ta tâm thức, hoàn cảnh, kích động và phản động trong quyền vi trong tâm thức của chúng ta cũng đã hỗ trợ cho phần học tiên hoàng. Cho nên chúng ta phải chấp nhận học mới tiên, và phải thấy rõ chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ mới thấy có giá, mới cảm thấy vui, cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc được sống trong cái thể xác quyền vi của Thượng Đế Âm Ma. Người ta nói gì nói, ta chập gì chập, các bạn có thể trở về trong cái ngôi vị các bạn là không có đâu. Vì các bạn là học viên kia mà, các bạn đâu có phải là chủ trương đấm đá người ta mà các bạn sợ thất bại. Các bạn chủ trương tự khám phá những cái gì sẵn có của chính mình để đem lại sự quân bình. Bạn đâu có bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Và các bạn nhờ ngoại cảnh và để tìm hiểu những cái gì sẵn có của các bạn, thì các bạn là sẽ là món quà quý của chúng sanh. Các bạn chịu tin các bạn, thấy rõ các bạn, và nói những cái phương thức các bạn đã tìm ra các bạn, bây giờ nó đủ rồi. Bạn tìm ra các bạn là bạn sẽ có tất cả. Mà các bạn chỉ cho mọi người tìm ra họ thì họ sẽ có tất cả. Một của cải vô cùng sống động tâm thức của mọi người. Tại sao chúng ta không làm? Tất cả khoa học, tất cả sự văn minh hiện tại là để tìm khả năng của loài người. Và chúng ta là người đang tìm thực chất của chính mình. Hỏi nó có phù hợp với thời đại hay là không? Một kỳ công chiến đấu, chiến đấu cái bản tánh ô trực, chiến đấu sự xâm chiếm bất chánh trong nội thức của chúng ta, còn gọt rửa tất cả những cái gì trầm trực trong nội tâm để tiến tới sự sáng suốt sẵn có, hòa đồng với cả cả không vũ trụ. Hỏi cái khoa học này nó có cướp quyền sống của tâm linh các bạn không, hay là nó ủng hộ, hay là xây dựng cho tâm linh các bạn tiến tới vượt? Rốt cuộc ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ông ra ông bà ra bà, rõ ràng không có liên hệ tới cái chuyện gia đình yếu hèn lối cốt, nhưng mà tâm thức các bạn vẫn vững tin, vẫn khai triển chủ trị từ đầu chí chân của các bạn đều là dùng ý chí điều khiển trong cái tâm thức sáng suốt, hòa đồng phối hợp cả càn khôn vũ trụ, đem lại sự trọn lành cho tâm thức của các bạn. Thì nếu không hành làm sao đạt? Dùng lý thuyết xuống, phê luận xuống, rồi các bạn đạt ở chỗ nào? Nói một hồi rồi tâm tánh không sửa, chỉ có hành rồi mới thuyết. Là cái phương pháp công phu của vô vi này, hành rồi mới thuyết. Tu đạt tới đâu nói tới đó. Cho nên khi mà các bạn chịu bằng lòng, đạt được sự sáng suốt rồi, cống hiến cho mọi nơi mọi giờ, và đây là thực của cả càn khôn vũ trụ, thực chất của tâm linh, thì mọi thực chất sẽ hướng về với các bạn. Các bạn mới thấy rõ rằng giải nghiệp bằng các bạn, mọi luồng điển đều hướng về bạn, và các bạn hướng về mọi nơi mọi giới phải trong cái tâm thức hòa đồng. Thì các bạn đang ngự ở đâu? Ngự trên tòa sen sáng suốt, và đi tới bất cứ nơi nào, bất cứ dung điểm nào, tâm hồn các bạn cũng là phát đạt tới vô cùng. Cho nên cái phương pháp công phu mà chính tôi đã thực hành và các bạn đã thực hành, lần lần các bạn thay đổi mãi, tiến qua mãi, thì các bạn mới thấy rằng cái khoa học nguyên lý có sự thật, khoa học của siêu văn minh cũng có sự thật. Vì ngày nay tâm thức của các bạn cũng thay đổi, bước qua nhiều giới khác. Những người chiếu tu mới thấy rõ, trước kia tôi không làm được việc này, ngày nay tôi đã làm. Trước kia vì sự gò bó của đời đã bắt buộc tôi học, nhưng mà tôi không làm được. Ngày nay tự nhiên trong tâm thức tôi nó phát trở ra, tôi đã. Tôi mới nhìn nhận rằng những người đi trước thật sự đã thành công. Rồi tôi mới thấy rõ rằng tôi đang hành trình tiến tới sự thành công, và tôi sẽ rút ngắn thời gian hơn, không có phụ lòng những người đi trước. Cho nên cái tâm thức của các bạn càng ngày càng trẻ trung, càng vui, càng mạnh, càng dũng mãnh trong thanh tịnh, không phải dũng mãnh trong động loạn. Đó, cho nên chúng ta càng thích thú cái chuyện tu học của chính mình, không đá động một ai, sửa mình để tiến hóa, và chấp nhận làm học trò của cô các nơi các kia. Ai cũng có thể dạy chúng ta được, con kiến cũng có thể dạy chúng ta, học các cũng sẽ giao được chúng ta, trở nên một cái ý chí hùng mạnh, tất cả những sự hiện diện trước mắt chúng ta đều giáo dục tâm thức chúng ta để trở về với sự sản xuất vô cùng. Thấy rõ cùng phần hồn, thấy rõ thực chất của sinh dục. Nhờ đó mà tiến, nhờ đó mà học. Cho nên chúng ta giáng sanh cơ hội cuối cùng làm con người phải học. Có đầy đủ hết, không học sẽ khổ. Mà học bằng tâm thức, học bằng sự sáng suốt, học bằng mọi sự chứng nghiệm của chính mình. Tùy theo trình độ mà học thiện, người mới thật sự là người tốt. Cho nên chúng ta không có nên dựa trong cái lý thuyết của một người nào mà không thực hành để tự đạt. Rất hoàng hồn. Lý thuyết của người đó, sự thành công của người đó và sự thực hành của chúng ta đạt được và xây dựng thành của triết lý vững là phần của chúng ta đang học và đang tiến, chứ không phải nói chúng ta hay. Chúng ta không có hay. Chúng ta luôn luôn dở, chúng ta luôn luôn tâm tâm tối, chúng ta mới đi học tiến tới vô cùng. Mà nếu cho chúng ta là hay là đủ, chúng ta tự giới hạn cho chúng ta là cao hơn hết, không bao giờ. Không bao giờ. Một người chuyên pháp là học trò của nhiều triệu ông thầy ở thế gian. Những sự phê bình, những sự chỉ trích, đó là thầy chúng ta cho roi cho vọt để người học, học được sự kiên nhẫn không? Để thấy chúng ta đã học được sự kiên nhẫn chưa? Thì ngay trong gia đình các bạn, các con các bạn, vợ các bạn, chồng các bạn cũng đang cho roi cho vọt các bạn. Để nó mượn đó và giáo dục các bạn. Để coi để các bạn có sự thanh tịnh không? Thật sự thanh tịnh hay là chưa? Cho nên chúng ta có cơ hội học hỏi. Và các bạn cũng mang lòng tới nghiên cứu với tôi. Vì tôi là người đi trong thực chất, ngoài thực chất không nói. Tôi đã thực hành được cái gì thì tôi nói cái đó. Tuy lần đầu nói của tôi không văn chương, nhưng mà mộc mạc và trong thực chất tôi mới chịu. Vì tôi đã nếm và qua và tôi đã đi con đường đó. Cho nên tôi hy vọng rằng các bạn phải trở về với thực chất sẵn có của các bạn và khả năng sẵn có của các bạn để các bạn tiến thần. Và hôm nay trước khi đi, tôi không có những lời nói gì quý giá bằng kêu gọi các bạn phải trở nên trở về với thực chất của các bạn để tránh tất cả những sự động loạn lầm sai mà do bên ngoài có thể gieo trong tâm thức của các bạn. Các bạn phải biết cách đo lường trong cái sự thăng hoa tu học của các bạn. Đừng sợ những sự đá phá và đừng ngán cái hành trình tiến hóa. Vì các bạn đang ở trong khu, không làm cũng phải làm, không tiến cũng phải tiến. Mỗi người đều sống trong quy luật kích động và phản động của ngũ hành khi mọc chuyển hóa tổ. Không có một người nào tránh khỏi. Từ vua tới dân tại thế gian, từ ông giàu nhà nghèo cũng phải sống trong quy luật đó. Nhưng mà chỉ còn lối thoát là hít vô và thở ra mà thôi. Cái đó mới thấy rõ rằng thượng đế ở đâu. Thượng đế hằng hữu trong tâm thức các bạn. Tuy ngài không ở thế gian, nhưng mà sự chuyển hóa của ngài luôn luôn chiếu cố trong tâm thức của các bạn. Hằng hữu trong tâm thức. Sự thanh nhẹ chính là ngài. Không rờ mó được chính là ngài. Nhưng mà ngài là người cứu sinh từ giây từ phút tâm linh của các bạn. Nên các bạn phải thấy rõ ngài. Ngài luôn luôn với bạn và bạn phải luôn luôn sống với ngài. Không bao giờ các bạn có thể xa sự yêu thương của ngài. Nhưng mà các bạn tu rồi, các bạn mới thức tâm và các bạn mới cần yêu ngài. Vì bất cứ giờ phút nào các bạn cũng sống trong sự sống động của thượng đế và không bị lừa gạt. Tôi xin thành thật cảm ơn các bạn trong thời gian tôi trở về đây và sự đóng góp của các bạn và những câu hỏi của các bạn và những sự phát tâm của các bạn để xây dựng cho những người kế tiếp cũng nằm trong cái ý chí của thượng đế. Thành thật cảm ơn các bạn và mong rằng một ngày nào đó các bạn sẽ sớm trưởng thành và các bạn phải ý thức rõ các bạn thượng đế của một tiểu thiên địa hiện tại. Nhưng hậu các bạn mới có cái dũng cảm để cống hiến cho mọi nơi mọi giới càng ngày càng quảng đại hơn, lớn rộng hơn, cởi mở hơn. Chúng ta sẽ có một thiên đường hòa hợp cả các không vũ trụ, không phải căn nhà eo hẹp là đúng. Trên người tu của vô vi, người tu vô vi sẽ có một nơi rất rộng vô cùng. Các bạn sẽ thuyết giảng cho chúng sanh tại thế bằng xương bằng thịt, các bạn sẽ thuyết giảng cho thiên liên sống động, hạ giới, trung giới, thượng giới. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng, và lời nói của tôi vẫn ghi âm đây rồi tương lai họ sẽ thấy. Khi tôi lìa đời rồi mọi người sẽ thấy rằng đây là một đường lối, đây là một chìa khóa cho tôi tiến. Đây là sự dũng mãnh của tôi và tôi sẽ sử dụng sự sáng suốt sẵn có của tôi. Thành thật cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Phạn được hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đọc ra cái chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ là được.
Các thầy có thể dùng câu niệm nào khác để thay thế cho lực sử Di Đà không?
Không. Theo tôi thấy, với tôi đang hành và tôi đã tìm ra và tôi thấy rõ, chỉ có lục tự là đầy đủ nhất. Mà tôi trước kia là chấm lục tự. Tôi nói rằng ông Thích Ca ngu. Tại sao nói Nam Mô Di Đà Phật mà không nói 1, 2, 3, 4 năm sau cho gọn cho tất cả mọi người? Không có kỳ thị đạo pháp mà ta dễ học hơn. Nhưng mà tôi chê Thích Ca ngu muội mà bây giờ tôi mới thấy rõ tôi là ngu muội. Tôi tu rồi, tôi khai thông ngũ tạng ngũ kinh tôi rồi, tôi niệm tôi mới thấy rằng chỉ Nam có rốt cuộc nó quy tụ cái ánh sáng ngay chỗ trung tâm của mình. Mà tôi nói một không có bao giờ quy tụ được. Lúc đó tôi mới nhận nhận tôi là ngu hơn Thích Ca. Cho nên Thích Ca đã khôn hơn tôi biết bao nhiêu tỷ năm lâu. Thích Ca khôn hơn tôi biết bao nhiêu, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm. Tôi thấy rõ. Tôi thấy bây giờ tôi còn thiếu rất nhiều. Khi tôi biết được rồi, tôi biết được Ngài rồi, tôi biết được chiều sâu của hào quang rồi, tôi thấy mình không bằng lúc nào. Cho nên phải càng ráng tu hơn và thực hiện nhiều hơn về điểm giác. Cái trước kia tôi cũng chê, cũng như những người ở thế gian bây giờ người ta nói ôi tôi Thiên Chúa Giáo làm sao tôi tu Phật Giáo mà bắt tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà thật sự Nam Mô Di Đà Phật là văn minh về điểm quan. Bánh mà biết thực hành làm bánh thì cái ông thở đó chắc chắn hơn. Và cái ông nói lý thuyết thì chắc chắn ông làm ra cái bánh. Thấy chưa? Cho nên bây giờ cái đạo ở đây nó cũng vậy, cũng có một số về lý thuyết thôi, thực hành không có. Một cái căn cứ dựa trong cái kinh sách đó mà nói, làm mất cái thực chất thiên. Ngược lại phải làm gì? Chứ mà quy lại nhờ ơn trên khổ. Mà ngược lại bên trên nói rằng ta đã khổ cực, ngày nay mới được giải thoát. Hỏi cho Thích Ca giàu có như vậy, sang trọng như vậy, mà đi tử bần cùng quá như vậy, chắc có một cái gì hay hơn Ngài. Nó đi tìm cái Ngài cũng dân võ toàn tài, Ngài đâu ngu hơn chúng ta. Thì Ngài tìm ra cái hay hơn là đời đời bất diệt, là hào quát vô tận. Cho nên Ngài mới đi tìm. Thì chúng ta không tìm, chúng ta chính thể xác của ta, Ngài là ta mà. Khi Ngài đi, Ngài nói Phật tất tâm mà. Thì tâm ta là Ngài, tại sao chúng ta không tìm Ngài tâm ta? Mà chúng ta đặt ngoài lề nội thức của chúng ta để chúng ta khi thị Thích Ca hay tôn kính Thích Ca, ta đắc tội với Ngài hay là chúng ta hòa tan với Ngài. Cho nên quý vị ý thức rồi mới thấy rõ hơn. Cái con đường sai lầm đó là tôi đã sai từ trước. Bây giờ tôi mới tìm ra, tôi mới thấy tôi ngu đó là chưa tiến hóa, chưa tiến bộ, còn phải học. Tôi được đại phước đức là tôi biết điểm giới để tôi đi tới. Cho nên có điểm rồi mới biết rằng mình là vô cùng, còn chưa có điểm thì chưa. Cho nên họ tu khổ, họ sai lầm vì cho những người chưa có chịu hành mà đi tới mà thôi. Thế còn cái giáo lý
rất đúng.
Hành không khó mà thôi. Bây giờ chúng ta hành đúng thì chúng ta không bị cái tội lợi dụng, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành. Thờ hình ảnh cho đẹp là giới hạn quyền năng tiến hóa của Thích Ca mà thôi. Thờ hình Quan Âm cũng giới hạn quyền năng tiến hóa của Ngài mà thôi. Cái kỳ thật chúng ta phải rước Ngài vào tâm. Nhưng ở đời chùa miếu cũng là một điều tốt, điều lành để gieo cái gương lành cho tại thế. Nhưng mà phải nhắc thêm một câu rằng làm sao rước được những ngài đó vào tâm. Đừng để ngài ở bên ngoài mà xa lạ. Cho nên cái kinh tế của sự sinh sống của nhân quần hiện tại tại thế thì nó phải biến chuyển biến hóa vô cùng. Trong cái sự biến hóa đó, một nó thần thánh quá, hai nó thương mại quá. Thì trước mắt quý vị, tâm thức quý vị cũng thấy thần thánh quá và thương mại quá. Cho nên chúng ta phải rước vào tâm chúng ta mới giải quyết được. Nếu không rước vào tâm không bao giờ có cơ hội giải quyết vấn đề đâu. Sự sai lầm của người hiện tại rất nhiều, chúng ta có trong đó chứ không phải là những người đã sai lầm đấy. Không, chúng ta có. Mọi người chúng ta đều có. Chính tôi bản thân tôi cũng bị trong đó. Bây giờ tôi bước ra được tôi mới kêu gọi mọi người tự giết những vị giới vào tâm. Phật Thích Ca không có khối ấp con người, đâu có ai chứng minh Phật. Không khối ấp con người, ai chứng minh Thượng Đế. Không có khối ấp con người, không ai chứng minh Đức Chúa đâu. Chúng ta có tất cả nên đem vào để học và tiếp.
Thầy thế nào là niệm thường niệm, nào
vô niệm? Niệm thường niệm là vô niệm, là con người tập quán về đời có nhiều lý luận hơn thua, sân si, tham dục. Thì bây giờ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trở về cái nguyên căn. Như tôi nói, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, để lắp lại trật tự thay vì động loạn. Phải niệm nhiều, vì chúng ta không tập quán nhiều thì chúng ta phải lấy cái này lặp lại thực tế, chúng ta biết như thế thôi, thì nó mới có thực tế.
Nếu niệm Phật nó quên niệm Phật, đó là nghiệp lực cái loại con. Nghiệp lực thì nhiều kiếp, không phải kiếp này. Con cái hội tụ đã nhiều kiếp rồi, nó mới vô gia can chúng ta. Và đó là nghiệp lực, chúng ta phải gánh vác. Muốn giải nghiệp lực, phải hành pháp đứng đắn, đòi hỏi nhiều. Để cái khí tinh trụ thay vì khí tinh được tán loạn ra thế gian nhiều lắm rồi. Từ sơ sanh có trụ, có linh khí. Bây giờ để con lo chuyện nhà mất linh khí. Bây giờ phải nhờ cái soi hồn khí tinh trụ tiến hóa lên hòa hợp cái tinh ba của vũ trụ. Linh khí lần lần dần dần khôi phục lại. Thì may ra có cơ duyên cứu rỗi phần hồn. Chứ không phải cầu nguyện, cầu xin là cứu rỗi rồi. Đã sai lầm một thời gian quá dài. Bây giờ mình phải thức tâm khí tinh trụ để cho phần hồn tiến hóa nhanh nhẹ. Lúc đó pháp lực nó mạnh mới giải được nghiệp lực. Thì chúng ta siêng năng hành như vậy là lo tương lai cho phần hồn chính mình. Khi từ phần hồn mình được dễ giải rồi thì mình thấy Phật mà chính cho tam điều là phần hồn dễ giải rồi. Lúc đó là nghiệp lực nó phải tự động tan biến. Lúc đó mình mới hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình, cũng giúp cho không có bỏ. Rồi con cái chồng con biết được phần hồn là đi tới chỗ vinh quang tốt đẹp và tương lai. Cứ hành đi, đâm đâm hành đi. Thì chúng ta cứ đâm đâm ăn cơm làm chứ. Chứ trần gian nó tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta đâm đâm làm hành pháp để cho nó khai mở. Đêm đêm ngày ngày rảnh là lo làm, lo phát triển. Thì pháp lực nó sẽ mạnh lên. Thì nó mới giải được nghiệp. Đừng có nghĩ như những cầu xin bê trễ nữa. Thích hành đi để đi tới.
Có thầy có người nhìn được từ Di Đà, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì dao động, mặc dù có con được sâu thiện lâu và tập trung ý chí ở Hà Đạo Thành mà được không hết. Đó là do biểu lực trong mình chuyển sang tầng số khác, là do trượt địa tư lên.
Bởi vì cái trật tự chưa có điều hòa ở bên trong. Bởi vì thắt từng la giống ở thân lôi để lấp dần. Và những cái hàng thụ trong đó chưa có trật tự. Thành ra nó bắn loạn. Mà từ những người tu mà có thực hiện về điển, nó lên từ một giới thì nó thấy nó bao loạn. Bao loạn là gì? Nó bỡ ngỡ khi nó bước lên một chuyến mà nó thấy nó đồng loạn. À, rồi một thời gian nó qua đồng rồi là yên. Yên rồi nó lên chỗ khác nó cũng là sáng hơn. Cho nên người ta khuyên là tu nhất thiết ngộ nhất thờ là đừng giá đi tới nữa nó sẽ qua. Bởi vì mình vượt tới cái nước biển ra mà thấy mỏng như vậy mà mình qua được rồi thấy nó bấn loạn. Nhưng mà cương quyết qua rồi nó đi tới sự thanh thản. Bây giờ chúng ta mới bước tới đây, mới vô trong căn phòng này ngồi, chúng ta thấy nó không có yên. Mà ngồi một chặt rồi thấy nó như nhà chúng ta, nó quen và không quen.
Của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Bạn khai đường đạo, bạn ghi tiến lên cộng đồng.